Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Nguyễn Trung phụ trách.
Hoa Kỳ đã chính thức giao quyền kiểm soát một nhà tù gây nhiều tranh cãi cho chính phủ Afghanistan, bất chấp mối bất đồng về số phận của một số tù nhân. Trên 3.000 tù nhân đã được chuyển giao cho các giới chức Afghanistan trong một buổi lễ đơn giản ngày hôm nay tại nhà tù Bagram. Việc chuyển giao quyền xử lý nhà tù và các tù nhân đã được Tổng thống Hamid Karzai ca ngợi như là một thắng lợi về chủ quyền. Trước đó, các giới chức quân đội Hoa Kỳ tuyên bố họ đã bàn giao phần lớn các tù nhân cho Afghanistan. Tuy nhiên, các giới chức nói rằng họ ngưng việc chuyển giao tiếp vì lo ngại ý định của chính phủ Afghanistan để thực hiện các điều khoản trong bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 3. Hiện chưa rõ những quan ngại đó là gì, nhưng dường như những mối lo ngại này đã xuất hiện sau cuộc họp giữa tư lệnh hàng đầu của Hoa Kỳ và NATO là tướng John Allen và Tổng thống Karzai tại Afghanistan. Một vấn đề nữa là Hoa Kỳ sẽ phải bàn giao các tù nhân cho Afghanistan nhanh tới mức độ nào. Hôm qua, các giới chức Afghanistan nhấn mạnh rằng tất cả các tù nhân phải được giao trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Số phận của khoảng 50 tù nhân người nước ngoài, phần lớn là người Pakistan, không được bao gồm trong bản thỏa hiệp.
Trong khi đó, thưa quý vị, các giới chức Afghanistan cho biết một thiếu niên đánh bom tự sát đã tự làm nổ tung mình gần trụ sở của NATO tại thủ đô Kabul ngày hôm thứ Bảy, làm ít nhất 6 thường dân thiệt mạng, trong đó có các trẻ em đường phố. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO lãnh đạo đã lên án vụ đánh bom, nói rằng các hành vi đó đã lợi dụng các cá nhân yếu đuối và ép buộc họ phải thực hiện những hành vi khủng khiếp. Cảnh sát Kabul cho biết kẻ đánh bom mới có 14 tuổi. Taliban nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, nhưng nói rằng kẻ đánh bom là nam giới ở độ tuổi 20. Một phát ngôn viên cho biết mục tiêu của vụ nổ là cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Các giới chức nói rằng một số đại sứ quán phương Tây nằm gần địa điểm xảy ra vụ nổ. Vụ đánh bom hôm thứ Bảy là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công tại thủ đô Afghanistan và lúc nước này chuẩn bị cho một cuộc rút quân của phần lớn các lực lượng tác chiến nước ngoài vào năm 2014.
Hôm nay, Giám đốc Tổ chức Giám sát Hạt nhân Liên Hiệp Quốc yêu cầu Iran dành cho các thanh sát viên quyền tiếp cận ngay tức thời, một địa điểm quân sự gây tranh cãi mà họ tin là Iran có thể đã thực hiện các cuộc thử nghiệm liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Bày tỏ sự bất bình trước thái độ thiếu hợp tác của Iran, ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế IAEA, tuyên bố cơ quan này cần phải thẩm định các hoạt động tại căn cứ quân sự Parchin của Iran. Iran nói rằng cáo buộc về việc phát triển vũ khí hạt nhân tại địa điểm vừa kể là vô căn cứ. Tehran nói rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình. Một tổ chức khảo cứu của Hoa Kỳ đã có được những hình ảnh chụp bằng vệ tinh hồi tháng 5, cho thấy Iran có thể đang âm mưu phá hủy các dấu vết của cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại Parchin. Bất kể các yêu cầu của Liên Hiệp Quốc đòi đến các địa điểm này, ông Amano cho biết đã không đạt được kết quả cụ thể nào trong các cuộc họp hồi tháng riêng với các đại diện phía Iran. Tình trạng bế tắc diễn ra khi các nước Âu Châu tuần rồi cho biết họ đang cứu xét thêm các biện pháp trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Tehran. Hôm qua, Iran lại công kích việc bàn tới các biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Âu Châu, gọi đó là hành động vô trách nhiệm. Trong một thông cáo, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mirchanparat nói rằng các cấm vận của Tây Phương là vô hiệu và lỗi thời. Tuần rồi, Tòa Bạch Ốc cho biết Israel và Hoa Kỳ cam kết sẽ ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn còn thời gian để theo đuổi một giải pháp ngoại giao.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án chính phủ và các nhóm nổi dậy Syria là chọn con đường bạo lực và vũ trang thay vì đối thoại. Trong bài phát biểu khai mạc ngày hôm nay tại phiên họp kéo dài 3 tuần của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, ông Ban cũng chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì không có lập trường thống nhất nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Ông nói với các đại biểu rằng ông hết sức lo lắng vì các vụ không kích thường dân của các lực lượng chính phủ tại Syria và bày tỏ quan ngại về các căng thẳng phe phái gia tăng cũng như tình trạng nhân đạo xấu đi. Ông Ban hối thúc các nước và người Syria đoàn kết sau các nỗ lực ngoại giao của tân đặc sứ Liên đoàn Ả Rập và Liên Hợp Quốc, ông Lakhada Brahimi. Tân đặc sứ gặp gỡ các giới chức Liên đoàn Ả Rập và Ai Cập tại Cairo ngày hôm nay. Ông đặc sứ đã mở các cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabi Al-Arabi trước khi ông dự kiến tới Damascus. Một phát ngôn viên của ông Brahimi nói rằng thời điểm của chuyến thăm Syria sẽ được ấn định một khi các chi tiết cuối cùng thành hình. Hãng thông tấn của Iran dẫn lời một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Iran nói rằng ông Brahimi sẽ thăm Iran, một đồng minh trung thành của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, sau chuyến đi tìm hiểu thực tế của ông tới Syria. Phát ngôn viên của ông Brahimi cho biết đặc sứ của Liên Hợp Quốc đã dự định đến thăm Syria sớm nhưng chưa có kế hoạch tới Iran. Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng hôm qua khi lực lượng nổi dậy tấn công các tòa nhà chính phủ ở quận Aleppo ở miền Tây.
Nga đã bác bỏ một cuộc vận động mới của Hoa Kỳ nhằm đòi có hành động mạnh hơn chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang bị công kích. Ngoại trưởng Hillary Clinton nói Hoa Kỳ tiếp tục vận động bên ngoài Liên Hiệp Quốc nếu Nga và Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn quyết định của tổ chức này. Từ Vladivostok, nơi Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến dự hội nghị APEC, thông tín viên VOA Scott Stearns ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Một giới chức cấp cao của Hoa Kỳ cho hay, Ngoại trưởng Clinton đã đến họp với các giới chức Nga bên lề cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương với hy vọng thuyết phục họ xét lại sự chống đối của Nga đối với các biện pháp trừng phạt gắt gao hơn nhắm vào Tổng thống Assad trong khuôn khổ các nỗ lực thúc đẩy ông hướng tới một cuộc chuyển tiếp chính trị. Điều đó đã không xảy ra. Ngoại trưởng Clinton cho hay, bà và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có thảo luận việc đề xuất với Liên Hiệp Quốc một kế hoạch chuyển tiếp cho Syria mà Trung Quốc và Nga đã ủng hộ tại các cuộc đàm phán tại Geneva trước đây trong năm.
That will only be effective if it includes consequences for non-compliance.
Kế hoạch đó chỉ có hiệu lực nếu nó bao gồm các hậu quả nếu không tuân thủ. Thực là vô ích nếu thông qua một nghị quyết không có sức mạnh, bởi vì chúng ta đã chứng kiến nhiều lần Tổng thống Assad sẽ làm lơ và tiếp tục tấn công nhân dân của chính nước mình.
Nga và Trung Quốc đã ba lần phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm trừng phạt Tổng thống Syria nếu ông ta không chấp thuận một cuộc ngừng bắn, phóng thích các tù nhân chính trị và một cuộc chuyển tiếp chính trị. Ông Lavrov nói, Hoa Kỳ có khuynh hướng đe dọa và cô lập hóa các nước có vấn đề với họ thay vì giao tiếp với các nước này. Ông nói, đó là một đường lối đối với Syria mà Nga hết sức phản đối. Ngoại trưởng Nga nói, các biện pháp chế tài đơn phương của Hoa Kỳ đối với Syria dường như ngày càng có tính vượt pháp quyền và ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền lợi kinh doanh của Nga, nhất là đối với các ngân hàng. Ông Lavrov nói Moscow đã khẳng định rõ ràng rằng đường lối đó không thể chấp nhận được. Không thuyết phục được các nhà lãnh đạo Nga thay đổi ý kiến về Syria, Ngoại trưởng Clinton nói bà sẽ tiếp tục cố gắng đạt được tiến bộ trước phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng này.
But we have to be realistic. We haven't seen eye to eye with Russia on Syria. That may continue. And if it does,
nhưng chúng ta phải thực tế. Chúng ta chưa đồng ý được với Nga về vấn đề Syria. Sự kiện đó có thể sẽ tiếp diễn. Và nếu như nó tiếp diễn, thì khi đó ta sẽ bàn luận với các nước có cùng quan điểm để hậu thuẫn cho phe đối lập ở Syria nhằm tiến nhanh đến ngày chế độ của Assad sụp đổ.
Hoa Kỳ thuộc tổ chức gọi là bạn bè của Syria, nhưng cho đến giờ này vẫn hạn chế sự can dự trong khuôn khổ phi vũ trang. Các thành viên khác đang giúp vũ trang cho phe nổi dậy ở Syria. Một giới chức cấp cao của Hoa Kỳ cho hay Ngoại trưởng Clinton đã nói với Ngoại trưởng Nga Lavrov rằng Hội đồng Bảo an có nguy cơ vô hiệu hóa trách nhiệm của mình nếu không có biện pháp ngăn chặn bạo lực. Ông Lavrov nói, Hoa Kỳ không thể bàn tới đoàn kết quốc tế về Syria khi chính Washington lại tự ý hành động. Ngoại trưởng Nga nói, Hoa Kỳ đã quyết định tự hành động mà không có Nga. Hiện nay, một năm rưỡi sau, khi các biện pháp chế tài đơn phương không đem lại hiệu quả, thì Washington lại tìm cách đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc là ngăn chặn các biện pháp chế tài đó và chống lại cộng đồng quốc tế. Ông Lavrov nói, cần phải suy nghĩ trước, ngay từ đầu, và chớ tìm cách suy diễn sự đoàn kết này là yêu sách đòi tất cả mọi người phải tham gia một điều mà ai đó quyết định một mình mà không thảo luận gì cả. Đã có các cuộc thảo luận về vụ xung đột ở Syria. Nga và Trung Quốc ủng hộ việc bổ nhiệm một nhà điều giải chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, nhưng cả hai nước này đều chống đối việc can dự trực tiếp hơn.
Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt hoạt động sai trái ở Trường Sa. Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay các hoạt động ở bãi cạn Bàn Thang thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam trích phát biểu của người phát ngôn Lương Thanh Nghị ngày 9 tháng 9 khẳng định việc một số quan chức cấp cao của Đài Loan gần đây ra cắm cờ và tuyên bố chủ quyền tại bãi cạn Bàn Thang là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của Đài Loan làm căng thẳng và phức tạp thêm cho tranh chấp Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Đài Loan dừng ngay và không tiến hành thêm các hoạt động sai trái làm leo thang căng thẳng Biển Đông. Lời yêu cầu của phía Việt Nam được đưa ra sau khi một số quan chức cấp cao của Đài Loan hôm 31 tháng 8 ra thăm đảo Ba Bình, tức đảo Thái Bình theo cách gọi Đài Loan, và cắm quốc kỳ trên bãi cạn Bàn Thang để tái khẳng định chủ quyền tại đây. Phát biểu nhân chuyến đi này, người dẫn đầu phái đoàn là ông Hu Weijian, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, đã đề cao sự thành công của Đài Loan trong việc quản lý hành chính đảo Ba Bình trong suốt 60 năm qua. Trước đó, một phái đoàn thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan cũng ra thăm đảo Ba Bình và trở về đất liền hôm 29 tháng 8. Chuyến thăm Ba Bình của các quan chức cấp cao Đài Loan được thực hiện ngay trước khi Đài Loan tiến hành tập trận bằng đạn thật trên đảo này từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 9 năm nay. Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam nói đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng trái phép. Còn Đài Loan thì tuyên bố hòn đảo này do Đài Loan nhận chủ quyền đầu tiên vào năm 1947 và đã duy trì sự hiện diện thường trực tại đây kể từ năm 1956 tới nay.
Tổng thống Philippines nói Việt Nam ủng hộ Manila trong tranh chấp Biển Đông. Việt Nam và Malaysia bày tỏ sự ủng hộ đối với Philippines trong vụ tranh chấp lãnh hải có liên quan đến Trung Quốc ở Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Đó là tuyên bố của Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm 9 tháng 9 khi trở về nước sau hội nghị thượng đỉnh APEC tại Vladivostok, Nga. Báo điện tử Rappler.com ngày 10 tháng 9 trích phát biểu của Tổng thống Aquino nói rằng lãnh đạo của Việt Nam và Malaysia đã thể hiện sự ủng hộ nồng nhiệt đối với Philippines về các vấn đề có hiệu ứng rộng lớn trong khu vực, nhất là về các cuộc thảo luận liên quan tới Biển Đông. Tin GMA cùng ngày cũng loan tin rằng tại các cuộc họp song phương với lãnh đạo của Malaysia và Việt Nam hôm 9 tháng 9 bên lề thượng đỉnh APEC, lập trường của Philippines trong vấn đề Biển Đông đã được Hà Nội và Kuala Lumpur hậu thuẫn. Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cho hay, Tổng thống Aquino và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cùng thúc đẩy tăng cường hợp tác trong việc xử lý các thách thức mà cả hai nước đang gặp phải trong tranh chấp Biển Đông. Ông Rosario nói, Việt Nam là một đối tác của Philippines trong phương diện hợp tác để tìm cách cùng giải quyết những thách thức trong vấn đề Biển Đông và cùng làm việc với các nước khác trong khối ASEAN cũng như các đối tác đối thoại của ASEAN, hầu tiến tới một giải pháp hòa bình dựa theo luật quốc tế.
Australia, Singapore kêu gọi các bên bình tĩnh trong vấn đề Biển Đông. Australia và Singapore ngày 10 tháng 9 kêu gọi các bên bớt làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông và khuyến cáo rằng các tranh chấp chủ quyền tại vùng biển này có thể làm ảnh hưởng tới những tiến bộ về hòa bình và kinh tế hàng mấy thập niên nay tại châu Á. Tin Asia One ngày 10 tháng 9 trích dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Australia Bob Carr và người đồng nhiệm phía Singapore Kay Shanmugam kêu gọi một giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ, cho các tranh chấp giành chủ quyền trên Biển Đông. Ngoại trưởng Australia nói, cả Australia và Singapore đều muốn thấy căng thẳng được xoa dịu ở Biển Đông và các tiến bộ về kinh tế đạt được trong 40 năm qua tại châu Á, đặc biệt là tại Đông Nam Á, tiếp tục được duy trì và phát triển. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Australia nhấn mạnh, Australia không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông và sẽ tiếp tục thảo luận với các bên để kêu gọi cho một giải pháp hòa bình theo đúng luật quốc tế. Ngoại trưởng Singapore nhấn mạnh, cả Singapore và Australia đều có lợi ích to lớn trong một giải pháp ôn hòa đối với các tranh chấp chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên này.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã gặp các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Nam Triều Tiên để thảo luận về vụ giằng co có liên quan đến các đảo đang trong vòng tranh chấp ở biển Nhật Bản. Từ địa điểm họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, thông tín viên VOA Scott Stearns gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Sau các cuộc hội đàm riêng với Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda và Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak, Ngoại trưởng Clinton tuyên bố bà tin rằng cả hai nhà lãnh đạo này đều hiểu thấu sự cần thiết phải giải quyết vụ tranh chấp đảo qua đường lối ngoại giao.
Their interests really lie in making sure that they lower the temperature and work together in a concerted way.
Các quyền lợi thực sự nằm trong việc bảo đảm rằng phải hạ nhiệt và hợp tác một cách hài hòa để có được một đường lối bình tĩnh và tự chế. Và tôi nghĩ rằng sự kiện đó đã được ghi nhận.
Vấn đề có liên quan đến một dãy đảo mà phía Nam Triều Tiên gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima. Nhật Bản nói họ đã xác lập chủ quyền những hòn đảo này từ hồi giữa thế kỷ 17. Dãy đảo này nằm dưới sự cai trị hành chính của Nam Triều Tiên từ thập niên 1950. Khu vực có tiềm năng ngư nghiệp thương mại rất tốt và chứa các trữ lượng khí đốt thiên nhiên, phần lớn chưa được khai thác. Căng thẳng tăng cao giữa hai đồng minh chính của Hoa Kỳ diễn ra cùng lúc với một loạt những vụ tranh chấp biển đảo trong Thái Bình Dương, kể cả những vụ tranh chấp chủ quyền đối chọi nhau giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Nga và Nhật Bản, và giữa Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Philippines. Tất cả những vụ tranh chấp đó đều nằm trong khuôn khổ chuyến đi châu Á của Ngoại trưởng Clinton. Bà nói với các phóng viên tại Vladivostok rằng, quả thực, là dường như có sự thừa nhận về phía tất cả các nhà lãnh đạo Á Châu rằng khu vực của họ là đầu máy kinh tế của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn trong tình trạng mong manh. Bà Clinton nói, Hoa Kỳ cam kết hợp tác với tất cả các nước có liên quan để bảo đảm rằng tất cả những vụ tranh chấp kéo dài này không trở thành các vấn đề đáng kể đối với các nước đồng minh hoặc đối với khu vực rộng lớn hơn. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh vừa kết thúc của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Nhật Noda đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong cuộc hội kiến trực diện lần đầu tiên kể từ khi các căng thẳng leo thang hồi gần đây về các hòn đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài.
Chính phủ thân Bắc Kinh của Hồng Kông đã thắng trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp, nhưng các đối thủ ủng hộ dân chủ vẫn giữ được quyền phủ quyết về các chính sách trong tương lai của đảo quốc này, kể cả các cải tổ trong nước. Các nhà phân tích đã trông đợi thành tích mạnh hơn của phe ủng hộ dân chủ sau khi phe này lãnh đạo một loạt các cuộc biểu tình ồ ạt chống lại chính quyền của ông Lương Chấn Anh. Các cuộc biểu tình đó đã thu hút được sự phẫn nộ của quần chúng đối với cách thức ông Lương xử lý một số vấn đề, nhất là đề nghị của chính quyền đòi các trường học phải mở các lớp dạy về lòng yêu nước Trung Quốc. Ông Lương đã hủy bỏ kế hoạch này hôm thứ Bảy, một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Ông Lương nói rằng ông đưa ra quyết định vừa kể sau khi lắng nghe ý kiến của nhiều tổ chức. Nhiều người e ngại rằng đề nghị vừa kể là một thủ đoạn của chính quyền Bắc Kinh nhằm nhồi sọ thanh thiếu niên Hồng Kông để họ phải nhắm mắt ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. 53% cử tri hợp lệ đã đi bỏ phiếu, tăng so với 45% người đi bầu trong cuộc bầu cử năm 2008. Cư dân Hồng Kông trực tiếp bầu 40 ghế đại biểu, 5 ghế nhiều hơn so với số ghế họ được quyền bầu trước đây. 5 ghế mới này thuộc một đơn vị bầu cử lớn hơn của Hồng Kông. Một số ít người trong cộng đồng và các nhóm chuyên gia bầu cho nhóm 30 ghế còn lại. Phần lớn các ứng cử viên có khuynh hướng ủng hộ chính phủ và thân Bắc Kinh. Bắc Kinh đã hứa cho Hồng Kông theo một thể chế dân chủ hoàn toàn và cho phép cư dân được quyền chọn nhà lãnh đạo của họ trước năm 2017 và một cơ quan lập pháp đầy đủ trước năm 2020. Năm 1997, Anh Quốc đã trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh như là một lãnh địa bán tự trị với nhiều quyền lợi và tự do hơn Hoa Lục.